Chương 47. Kể tiếp chuyện quan thống đốc Sancho Panza ở trên đảo. Sách kể rằng từ phòng xử án, Sancho được đưa tới một tòa lâu đài nguy nga. Vào một phòng lớn, ở đó đã bày sẵn một bàn tiệc linh đình. Khi Sancho bước vào, tiếng địch nổi lên, rồi bốn thị đồng dâng nước rửa tay. Sancho thực hiện nghi lễ đó một cách rất trang nghiêm. Tiếng nhạc ngừng, bắt ngồi vào ghế đầu bàn vì không còn ghế nào khác và cũng chỉ có một bộ đồ ăn. Đứng hầu bên cạnh là một nhân vật cầm trong tay một chiếc que bằng răng cá voi, về sau mới biết là ông thầy thuốc. Người ta nhấc tấm khăn trắng mịn, trên bàn hiện ra nào là quả tươi, nào là sơn hào hải vị. Một người có vẻ là giáo sĩ ban phúc cho Sancho, rồi một thị đồng buộc vào cổ bác một chiếc khăn ren, một thị đồng khác làm nhiệm vụ thiện trưởng bưng lại một đĩa hoa quả. Sancho vừa cắn được một miếng thì nhân vật cầm que đã dí que vào đĩa và thế là người ta bưng đi tức thì. Thiện trưởng lại mang tới một đĩa thức ăn. Sancho định thử nhưng chưa kịp lấy miếng nào nếm thì que đã chạm vào đĩa và một chú thị đồng lại nhấc đi ngay, cũng nhanh như khi mang đĩa hoa quả vậy. Thấy thế, Sancho lấy làm lạ, nhìn mọi người rồi hỏi có phải kiểu ăn này giống như trò ú tim không? Nhân vật cầm que đáp: Bẩm quan thống đốc, đây là kiểu ăn của các vị thống đốc ở các đảo. Tôi là thầy thuốc, được trả lương để làm thầy thuốc riêng cho các vị thống đốc trên đảo này. Tôi chăm lo sức khỏe của các vị còn hơn của bản thân. Ngày đêm tôi làm việc, nghiên cứu thể chất của quan để biết cách chữa khi quan khó ở. Công việc chủ yếu của tôi là có mặt ở các bữa ăn để xem quan dùng món gì thích hợp và ngăn quan ăn những món tôi thấy có hại cho dạ dày. Bởi vậy, tôi đã mang đĩa quả đi vì nó quá nhiều chất nước và tôi cũng cho cất dĩa thức ăn vì nó nhiệt lắm. Lại có nhiều gia vị làm háo người. Người nào uống nhiều nước sẽ bị hư chân thủy là cái cốt của sự sống. Nếu thế, chắc chắn món chim đa đa quay vừa chín tới kia không có hại cho tôi. Thầy thuốc đáp: Quan thống đốc sẽ không ăn món đó chừng nào tôi còn sống ở trên đời. Vì sao vậy? Sancho hỏi. Thầy thuốc đáp: Vì Hippocrates, vị thầy của chúng ta, kim chỉ nam và ánh sáng của y học, có nói một câu cách ngôn rằng: Omnis saturatio mala perdicit otem pessima, có nghĩa là mọi chứng bội thực đều không tốt, nhưng bội thực thịt đa đa tệ hại nhất. Nếu vậy, Sancho bảo, thầy hãy xem trong tất cả những món ăn trên bàn này, món nào tôi ăn có lợi nhất hoặc ít hại nhất. Sau đó để tôi ăn tự nhiên, đừng lấy que chỉ trỏ nữa. Nhân danh thống đốc, cầu Chúa cho tôi được hưởng chức đó. Xin nói là tôi sắp chết vì đói rồi. Nếu không cho ăn tức là muốn tôi chết, chứ chẳng phải muốn tôi sống lâu. Dù thầy muốn nói sao thì nói. Quan thống đốc dạy chí phải, thầy thuốc đáp. Bởi vậy tôi nghĩ rằng, ngài không nên dùng món thỏ sốt vang, vì nó là món động vật lông tơ. Món thịt bê có thể ăn được giá mà không quay và hầm nhừ. Còn làm như thế này thì chớ nên đụng vào. Sancho lại có ý kiến. Cái đĩa to bốc khói nghi ngút ở đằng kia hình như là món hổ lốn vì nó gồm nhiều món khác nhau trộn lẫn. Thể nào tôi cũng vớ được một món hợp khẩu vị và có lợi cho sức khỏe. Chúa không cho phép. Thầy thuốc can. Ta hãy gạt ý kiến đó sang một bên vì không có món nào độc hơn hổ lốn. Món này chỉ dành cho các thầy tu, các đại học viện trưởng hoặc cho các đám cưới thôn quê. Không thể bày trên bàn các vị thống đốc là nơi chỉ ăn những đồ xanh tươi tinh khiết. Lý do là bất cứ ở đâu và bất kỳ của ai, những thang thuốc đơn giản bao giờ cũng được ưa chuộng hơn những thang thuốc phức tạp. Vì rằng một thang thuốc đơn giản không thể làm giả được, còn thang thuốc phức tạp rất dễ có những vị giả trộn vào. Theo tôi, để giữ gìn và tăng cường sức khỏe, quan thống đốc chỉ nên dùng vài phong bánh quế với dăm lát mọc qua mỏng, vừa bổ dạ dày lại dễ tiêu. Nghe tới đó, Sancho ngã người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào mặt thầy thuốc, nghiêm mặt hỏi ông ta tên gì, học trường nào. Thầy thuốc đáp: Thưa quan thống đốc, tên tôi là Pedro Recio de Agüero, sinh trưởng tại Tictea Fuera, nằm giữa Caracuen và Almodova del Campo, bên tay phải, tốt nghiệp bác sĩ trường đại học Osuna. Chú thích: Tiếng Tây Ban Nha Agüero có nghĩa là điềm, triệu chứng. Hết chú thích. Sancho đùng đùng nổi giận, thét lớn: Bớ ngài bác sĩ Pedro Recio điềm gở, quê ở Titeafuera. Bên tay phải, trên đường đi từ Caracuen đến Almodova del Campo, tốt nghiệp ở Osuan, hãy xéo khỏi đây cho khuất mắt ta. Nếu không, xin thề có trời rằng ta sẽ vớ gậy nện từ ngày trở đi cho tới khi không còn một thầy thuốc nào trên đảo này. Đó là ta muốn nói tới bọn lang băm. Còn đối với những vị thầy thuốc hay, thận trọng, giỏi giang, ta sẽ đội lên đầu và tôn kính như thánh sóng. Ta nhắc lại, tên Pedro Recio hãy xéo ngay khỏi đây. Nếu không, ta sẽ phang cả cái ghế đang ngồi lên đầu, và nếu bị đưa ra tòa, ta sẽ trút trách nhiệm khai rằng ta đã phụng sự Chúa bằng cách trừ bỏ một tên lang vườn, đao phủ của nhà nước. Thôi, hãy để cho ta ăn, nếu không ta sẽ trả chức thống đốc vì một nghề không nuôi sống con người không đáng giá bằng hai hạt đậu. Ngài bác sĩ hoảng hồn thấy quan thống đốc nổi xung, toàn xéo ngay khỏi phòng. Vừa hay lúc đó có tiếng tù và của phu trạm ở ngoài phố. Viên thiện trưởng nhòm ra ngoài cửa sổ, quay lại thưa: có người mang thư của ngài công tước tới, hẳn có tin quan trọng. Anh phu trạm bước vào, thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rút từ trong ngực ra một phong thư trình quan thống đốc. Quan thống đốc lại chuyển cho quản gia trưởng, bảo đọc xem thư viết gì. Thư viết như sau: kính gửi Don Sancho Panza, thống đốc đảo Barataria, trao tận tay hoặc cho thư ký của ngài. Nghe thấy vậy, Sancho vội hỏi: ai là thư ký của ta ở đây? Một trong những người có mặt đáp: dạ tôi à, vì tôi biết đọc biết viết, lại là dân tỉnh Vizcaya. Chú thích: dân tỉnh Vizcaya nổi tiếng trung thành, thường được tiến cử làm thư ký cho vua quan trong triều. Hết chú thích. Với tư cách đó, Sancho bảo, thầy có thể làm thư ký cho cả hoàng đế. Nào, bóc ra xem trong thư nói gì. Thầy thư ký nửa mùa bóc thư ra đọc, rồi thưa rằng việc này phải bàn kín. Sancho ra lệnh tất cả rút lui trừ quản gia trưởng và thiện trưởng. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, thư ký cất tiếng đọc. Thư viết: thưa ngài Don Sancho Panza, tôi được tin những địch thủ của tôi và của hòn đảo này định mở một cuộc tấn công ác liệt vào đảo không biết đêm nào, cần phải canh phòng và sẵn sàng để khỏi bị đánh bất ngờ. Những thám tử trứ danh của tôi còn cho biết đã có 4 tên cải trang lọt vào thị trấn để hành thích ngài vì chúng sợ tài năng của ngài. Hãy để mắt xem những người đến gặp ngài là ai và đừng ăn những món dọn ra. Tôi sẽ lo ứng cứu nếu thấy ngài gặp khó khăn. Mong ngài giải quyết mọi việc đúng như thiên hạ mong đợi ở trí tuệ của ngài. Tại lâu đài, ngày 16 tháng 8, hồi 4 giờ sáng, bạn của ngài, công tước. Nghe xong, Sancho thất kinh, những người xung quanh cũng phát hoảng. Quay về phía quản gia trưởng, ngài thống đốc ra lệnh: điều phải làm tức tốc bây giờ là tống ngay bác sĩ Recio vào ngục, vì nếu có kẻ nào định giết tôi thì chính là lão. Lão muốn tôi phải chết dần chết mòn, chết khốn chết khổ là chết đói. Thiện trưởng nói: theo ý tôi, quan lớn không nên ăn những món trên bàn, vì tất cả đều là của các nữ tu sĩ gửi biếu. Ta có câu, con quỷ nấp sau cây thánh giá. Tôi không phủ nhận điều đó, Sancho đáp. Bây giờ hãy mang cho tôi một khoanh bánh mì và ít nho, hẳn những thứ đó không có thuốc độc. Quả tình tôi không thể nhịn đói được, và nếu ta phải sẵn sàng trước những cuộc tấn công đang đe dọa, điều cần thiết là phải được bồi dưỡng, vì có thực mới vực được đạo. Hãy ký, hãy viết thư phúc đáp ngài công tước chủ tôi, thư với ngài rằng lệnh sẽ được thi hành không sai một ly. Nói giùm là tôi hôn tay bà công tước chủ tôi, và mong bà đừng quên gửi cho vợ tôi là Teresa Panza phong thư cùng bọc quần áo. Bằng việc làm đó, bà sẽ ban cho tôi một ân huệ lớn, và tôi sẽ ban hết sức ra phụng sự bà. Trong khi viết, thầy có thể thêm vào một câu nói rằng tôi hôn tay chủ tôi là Don Quixote xứ Mancha, để ngài thấy tôi không phải là kẻ ăn cháo đái bát. Là một thư ký giỏi và là dân Vizcaya, thầy có thể thêm thắt theo ý mình sao cho thích hợp. Thôi, hãy dọn những củ này đi và mang cho tôi ăn, để còn đối phó với cả lũ thám tử, sát nhân và pháp sư tới tấn công tôi và đảo của tôi. Bỗng một thị đồng vào thưa: có một bác nông phu muốn vào trình quan lớn một việc, bảo là rất hệ trọng. Kỳ cục thay, có những kẻ đến trình quan vào lúc này, Sancho nói. Chẳng lẽ họ ngu ngốc đến nỗi không thấy rằng giờ này không phải để cho họ đến bàn công việc ư? Phải chăng các vị thống đốc, quan tòa không là xương là thịt? Có để cho người ta có đủ thời gian nghỉ ngơi không, hay nghĩ người ta là đá? Chúa và lương tâm tôi chứng giám cho, chừng nào tôi còn làm thống đốc, Cơ màu này chắc không bền, tôi sẽ trị hết bọn kiện cáo. Thôi, cho anh ta vào, nhưng trước hết hãy xem có phải thám tử hay một tên hành thích nào định đến hại tôi không đã. Bẩm quan, không phải ạ. Chú thị đồng đáp, trong mắt ta cũ mỹ cù mì và lành như cục đất, nếu nhận xét của tôi không quá tồi. Xin quan đừng lo, quản gia trưởng thưa, đã có chúng tôi đây. Ông thiện trưởng ơi, Sancho bảo, bây giờ bác sĩ Petro Recio không có ở đây, liệu tôi có thể ăn chút gì đặc và có chất không, dù chỉ là mẫu bánh mì và củ hành? Bữa tối nay chúng tôi sẽ bù, quan lớn sẽ được thỏa mãn và được thanh toán đầy đủ, thiện trưởng đáp. Cầu Chúa giúp cho, Sancho nói. Lúc này bác nông phu vào, mặt mũi nơm lương thiện, cách xa hàng dặm cũng biết là người hiền lành tử tế. Câu đầu tiên bác hỏi là, ai là quan thống đốc ở đây ạ? Thầy ký đáp, còn ai nữa ngoài quan đang ngồi trên ghế kia? Nếu vậy tôi xin bày tỏ lòng cung kính trước quan lớn. Nói rồi bác quỳ xuống xin hôn tay. Sancho gạt đi, bảo đứng lên và hãy trình bày điều định nói. Bác nông phu đứng dậy thưa, bẩm quan lớn, tôi làm nghề cày ruộng, quê ở Miguel Tunra, một làng cách Ciudad Real 2 dặm. Lại một Titea Fuera nữa đây, Sancho kêu lên. Người anh em hãy đi thẳng vào việc. Ta có thể nói là biết rất rõ Miguel Tunra vì làng này ở ngay cạnh làng ta. Bác nông phu tiếp, chả là nhờ Chúa thương, tôi lấy vợ có treo cưới hẳn hoi và được Thiên Chúa Giáo hội công nhận. Tôi có 2 con trai đang đi học, thằng Út học thi tú tài, thằng cả học thi cử nhân. Một mình tôi gà trống nuôi con vì vợ tôi đã chết. Nói đúng hơn, bị một lão lăng băm giết chết bằng cách cho uống thuốc sổ trong lúc có mang. Ví thử Chúa để cho mẹ tròn con vuông, được thêm thằng con trai, tôi sẽ cho học tiến sĩ để nó khỏi ganh tị với 2 anh là ông Tú, ông Cử. Té ra, nếu vợ anh không chết hoặc không bị giết chết, anh sẽ không góa vợ, Sancho bảo. Bẩm quan, tất nhiên là không, bác nông phu đáp. À, ra thế đấy, Sancho ra vẻ gật gù. Thôi, người anh em nói nhanh lên vì giờ này là một giấc tốt hơn ngồi giải quyết công việc. Bác nông phu kể tiếp, thưa rằng thằng con sắp đổ tú tài của tôi phải lòng một con bé trong làng tên là Clara Berlerina, con gái một ông nhà nông giàu nước đố đổ vách tên là Andres Berlerino. Cái tên Berlerino này không căn cứ vào gốc gác gia đình, mà vì tất cả con cháu dòng họ này đều què cục lấy tên Berlerino cho oai mà thôi. Tuy nhiên, phải nói là con bé đẹp như viên ngọc phương đông, nhìn phía bên phải như một bông hoa giữa đồng, còn phía bên trái có kém một chút vì bệnh đậu mùa đã cướp mất của nó một con mắt. Tuy trên mặt nó có nhiều vết lõm sâu, nhưng những kẻ yêu nó bảo không phải lõm mà là huyệt chôn hồn vía những chàng trai si tình. Nó sạch sẽ lắm, và để không làm bẩn mặt, nó hết mũi lên, tưởng đâu mũi định trốn khỏi mồm. Với những nét duyên dáng đó, nó đẹp tuyệt trần vì có cái miệng rộng, ví thử không thiếu 10-12 chiếc răng cửa và răng hàm, ắt hẳn bỏ xa tất cả những cái miệng xinh nhất. Đôi môi đẹp không thể tả được, nhỏ nhắn, thanh thanh, giá đem xe thành sợi hẳn được một cuộn to. Màu môi lại càng tuyệt, không giống ai hết, xanh xanh tím tím như vân thạch. Bẩm quan đánh chữ đại xá, sở dĩ tôi vẽ bức tranh tỉ mỉ như vậy vì rồi ra nó sẽ là con tôi. Tôi yêu và ưng lắm. Tha hồ cho anh vẽ, Sancho bảo. Ta cũng thích vẽ. Giả sử ăn uống rồi, bức tranh của anh sẽ là món tráng miệng ngon nhất đời đối với ta. Bác nông phu đáp. Tôi xin hậu tạ quan lớn, song bây giờ chưa phải lúc. Xin nói thêm là nếu có thể mô tả thân hình cao lớn vạm vỡ của nó, chắc hẳn mọi người phải phục lăng. Song điều đó không làm được vì lưng nó cong, gù đến nỗi đầu gối chạm mồm. Có điều hiển nhiên là nếu nó đứng thẳng được, đầu sẽ chạm nóc nhà, tay liệt, không duỗi ra được. Nếu không, nó đã chia tay làm vợ thằng Tú nhà tôi. Tuy nhiên, những chiếc móng tay dài và cong queo chứng tỏ bàn tay đẹp như nặng khuôn. Thôi đủ rồi, Sancho ngắt. Nên biết rằng người anh em đã tả con bé từ đầu tới chân. Bây giờ muốn gì hãy nói thẳng, đừng quanh có ngoắc ngoéo thêm thêm bớt bớt mãi. Bác Nông Phu nói, bẩm quan lớn, tôi muốn xin quan viết cho một lá thư giới thiệu tôi với ông thông gia tương lai, yêu cầu cho cưới ngay vì hai bên đều ngang lực ngang tài. Có điều phải thưa với quan lớn là thằng con trai tôi bị ma ám mỗi ngày tới 3-4 lượt, có lần ngã dúi vào lửa, mặt mũi dằn dúm như da trống, mắt lúc nào cũng kèm nhèm, tính tình nó hiền như một thiên thần, nếu không nhiều lúc tự đấm thùm thụp vào người chắc hẳn là một ông thánh. Anh còn muốn gì nữa không? Sancho nói. Bẩm còn nhưng không dám nói à, bác nông phu đáp. Nhưng thôi xin cứ nói, để trong bụng làm gì cho thối ra, muốn sao cũng mặc. Thưa rằng tôi muốn xin quan lớn cấp cho 300 hoặc 600 ducado để giúp cho thằng Tú nhà tôi làm vốn. Tôi muốn nói là giúp cho nó có tiền sắm sửa, vì vợ chồng nó phải ra ở riêng, không phụ thuộc vào ông bố vợ hay bố chồng khó tính. Nghĩ xem còn muốn gì nữa nào? Sancho lại bảo, đừng vì ngại ngùng xấu hổ mà không nói. Bẩm hết à. Bác nông phu vừa dứt lời, quan thống đốc đứng phắt dậy, vớ cái ghế của mình thét lớn. Mẹ kiếp, lão nhà quê thô lỗ cục cằn kia, bước ngay cho khuất mắt. Kẻo ta lấy ghế phàn vỡ đâu bây giờ? Đồ hạ lưu, bác que, họa sĩ quỷ sứ, dám vắt mặt đến xin 600 ducado vào lúc này ư? Ta đào đâu ra tiền đó, tên thối tha kia? Và dù có chăng nữa, việc gì ta phải cho mi, hở thằng ngu si đần độn. Cả làng Migantura và cả ổ nhà Pellerino liên can gì đến ta? Nghe đây, cút ngay đi, nếu không, có ngày công tước chứng giám. Ta đã nói là làm. Mi chẳng phải dân Migantura gì hết, mà là một tên biệp bợm. Được địa ngục phái lên đây hòng cám dỗ ta, tên bất nhân bạc ác kia trả lời đi, ta mới nhậm chức thống đốc được ngày rưỡi, vậy mà mi bắt ta phải có 600 ducado ư? Thấy thiện trưởng ra hiệu, bác nông phu vội cắm đầu chuồn thẳng, trong bụng chỉ lo quan thống đốc quá giận làm thật. Quả tình anh chàng ranh mảnh này đóng vai bác nông phu rất khéo. Ta cứ mặc cho Sancho nổi cơn thịnh nộ và hãy quay về với Don Quixote. Khi chúng ta cùng chàng chia tay, mặt mũi chàng đầy băng, phải mất 8 ngày trời để chữa cho lành những vết mèo cào. Trong thời gian đó, có một ngày chàng đã gặp một chuyện mà tác giả Amete hứa sẽ kể tỉ mỉ tường tận như ông vẫn thường làm khi soạn sách này, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Chương 48. Chuyện xảy ra giữa Don Quixote và Donna Rodriguez, bà quản gia của công tước phu nhân, cùng những sự kiện khác đáng ghi nhớ đời đời. Bị thương nặng, mặt mũi đầy băng quấn và những dấu vết không phải của bàn tay chúa mà do những móng mèo cào, chàng Don Quixote buồn rười rượi. Âu cũng là những bất hạnh thông thường của hiệp sĩ giang hồ vậy. Trong 6 ngày liền, chàng không ló mặt ra ngoài. Một đêm, còn đang thao thức suy nghĩ về cảnh ngộ của mình và mối tình đeo đẳng của nàng Altisidora, bỗng đâu thấy có người mở khóa phòng. Chàng tưởng ngay là cô thị nữ si tình định đến xúc phạm lòng chung thủy và đẩy chàng tới chỗ thất tính, không trọn đạo với tình nương Dulcinea làng Toboso. Không, chàng thầm nghĩ và nói khá to cho người bên ngoài nghe thấy, không một gia nhân nào trên đời này có thể làm cho ta từ bỏ người tình mà hình ảnh đã in sâu khắc đậm vào trái tim và tận đáy lòng này. Dù cho nàng biến thành cô gái quê sặc sụa mùi hành tỏi hay thành nữ thần sông Tahoe vàng ống, ngồi dệt lụa bằng chỉ vàng, dù cho Merlin và Montesinos giam hãm, hành hạ nàng, dù ở đâu nàng vẫn thuộc về ta, dù ở đâu ta đã và vẫn thuộc về nàng. Trong khi chàng thốt lên những câu đó, cánh cửa phòng từ từ mở, Don Quixote đứng sừng sững trên giường, mình trùm một cái khăn trải giường bằng satin vàng, đầu đội mũ kín tai, mặt và râu mép đầy băng. Mặt băng vì những vết mèo cào, râu mép cũng phải băng cho khỏi cụp, trông hệt một cái bóng ma khủng khiếp nhất mà trí tưởng tượng con người có thể hình dung được. Chàng nhìn trừng trừng vào cửa phòng, những tưởng sẽ thấy nàng Altisidora đáng thương ủ rũ bước vào. Nhưng không, người đang xuất hiện là một bà quản gia đạo mạo, đầu trùm tấm khăn trắng có nhiều nếp và dài che kín toàn thân. Tay trái cầm cây bạch lạp nhỏ đang cháy, tay phải che cây bạch lạp để ánh sáng không chiếu vào đôi mắt có đeo cặp kính to, chân đi rón rén nhẹ nhàng. Từ trên đài quan sát, Don Quixote theo dõi, thấy có một nhân vật ăn mặc lạ lùng lẳng lặng tiến vào, chàng lại tưởng là yêu tinh nữ thần khoác bộ áo đó vào người đến hại mình, vội làm dấu lia lịa. Hình ma vẫn tiến lại gần và khi tới giữa phòng, nó ngước mắt nhìn lên thì thấy Don Quixote đang ra sức làm dấu. Nếu như chàng hiệp sĩ hoảng sợ khi nhìn thấy ma, ngược lại bà quản gia cũng rụng rời khi thấy bộ dạng của chàng. Thân hình cao lêu đêu, nước da vàng vọt, khăn trắng toát trùm kín từ đầu đến chân, mặt mày băng bó không ra hồn người. Bà vội kêu to: "Lạy Chúa Giêsu, cái gì thế này?" Trong cơn hoảng hốt, cây bạch lạp rời khỏi tay. Thấy trong phòng tối om, bà quản gia vội quay lưng chạy ra cửa, lập cập vướng chân vào gấu váy, ngã vật ra sàn. Don Quixote cất tiếng run run hỏi: "Dù ngươi là hình ma hay gì chăng nữa, ta khẩn khoản xin ngươi hãy nói ngươi muốn gì ở ta. Nếu ngươi là hồn ngoan, hãy cho ta biết, ta sẽ mang hết sức mình giúp đỡ, vì ta là người theo đạo Kitô và muốn làm điều tốt cho mọi người. Chính vì vậy mà ta đã gia nhập hiệp sĩ đạo, chuyên đi làm việc thiện, kể cả cho những linh hồn có tội." Bản thân vượt qua một cơn hãi hùng, lại thấy Don Quixote khẩn khoản như vậy, bà quản gia hiểu được nỗi sợ hãi của chàng, bèn cất giọng nhỏ nhẹ, đau đớn, nói: "Thưa ngài Don Quixote, nếu quả ngài là hiệp sĩ Don Quixote, tôi không phải ma quỷ, cũng chẳng phải linh hồn có tội như có lẽ ngài đã nghĩ. Tôi chính là Donha Rodriguez, quản gia danh dự của bà công tước chủ tôi, tới đây tìm ngài vì có một việc rất cần, biết ngài xưa nay sẵn lòng giải quyết những việc đó." "Xin hỏi bà Donha Rodriguez," Don Quixote nói, "phải chăng bà tới đây để làm điều sàm sỡ? Nếu vậy, xin thưa rằng tôi sẽ không hưởng ứng, nhờ có nhan sắc vô song của tình nương tôi là nàng Dulcinea làng Toboso. Tóm lại, xin thưa với bà Donha Rodriguez rằng nếu bà gạt sang một bên ý định tỏ tình, bà có thể đi châm cây bạch lạp rồi quay về đây, hay ta sẽ bàn tới những chuyện bà muốn và thích bàn những lời lẽ bóng gió khêu gợi như tôi đã nói." "Chẳng lẽ tôi định tỏ tình với ai ư, thưa ngài?" Bà quản gia đáp: "Ngài hiểu nhầm tôi đấy, tôi còn non yếu gì để làm những trò trẻ con đó. Vì lạy Chúa, tôi vẫn giữ được phần hồn trong phần xác và vẫn còn đủ răng lợi trong mồm, trừ một vài cái do bệnh niêm mạc cướp mất, một bệnh rất phổ biến trên đất Aragon này. Thôi, xin đợi cho một chút, tôi ra ngoài châm nến rồi sẽ quay lại ngay để kể những nỗi đau của tôi với ngài, mà tôi coi như người giải thoát được mọi nỗi khổ đau trên đời." Don Quixote chưa kịp trả lời, bà ta đã ra khỏi phòng. Bấy giờ Don Quixote mới hoàn hồn, nhưng rồi hàng ngàn ý nghĩ về cuộc phiêu lưu mới này lại lẩn vẩn trong đầu óc. Chẳng thấy bất lợi vì tự đặt mình vào một hoàn cảnh hiểm nghèo có thể dẫn đến thất tín với tình nương, bụng bảo dạ. Biết đâu con quỷ kia vốn ranh ma xảo quyệt, định dùng một mụ quản gia để đưa ta vào trọng, điều mà các bà hoàng hậu, công tước, hầu tước, bá tước không hề làm nổi. Đã nhiều lần ta được nghe những người từng trải bảo rằng có khi nó dùng đàn bà mũi tẹt thay cho mũi dọc dừa. Biết đâu trong cảnh thanh vắng như thế này, những dục vọng ẩn nấp trong lòng ta chẳng nổi lên, khiến ta ngần này tuổi đầu cũng phải nghiêng ngã, mặc dù từ trước tới giờ ta chưa hề va vấp trong những trường hợp như thế. Thà tránh trước còn hơn phải chạm trán. Nhưng có lẽ ta mất trí nên mới nghĩ vẩn vơ như vậy, vì một mụ quản gia đeo một kỉnh, khăn trắng dài tùm hụp trên đầu, không thể gợi lên những ý nghĩ dâm ô ngay trong đầu một kẻ dâm ô nhất đời. Liệu trên trái đất này có mụ quản gia nào đỏ da thấm thịt không? Liệu dưới gầm trời này có mụ nào không hỗn láo, cau có, vênh váo không? Hãy bước ra khỏi đây, hỡi lũ quản gia không giúp ích gì cho sự vui thú của nhân loại. Ôi, khôn ngoan thay bà mệnh phụ nọ, đã đặt ở mỗi bên bệ ngồi của mình một bà quản gia bằng sáp, đeo kính và cầm gối như đang thêu thùa, thiên hạ đồn vậy. Hai pho tượng đó vừa làm tôn vẻ uy nghi của gian phòng, vừa giống những bà quản gia bằng xương bằng thịt. Dứt lời, chàng từ trên giường nhảy xuống đất để ra đóng cửa, không cho bà Donha Rodriguez vào. Vừa tới nơi thì bà này trở lại với cây bạch lạp đang cháy, thành thử đôi bên mặt kề mặt. Nhìn Don Quixote trùm khăn trải giường, mặt quấn đầy băng, mũ che kín tai, bà lại phát hoảng, vội lùi bước, hỏi: "Liệu có xảy ra chuyện gì bất an không, thưa ngài hiệp sĩ? Việc ngài nhảy từ trên giường xuống đất là một dấu hiệu không lành mạnh lắm." "Tôi cũng muốn đặt câu hỏi như vậy," Don Quixote đáp. "Bởi thế xin hỏi, liệu tôi có được đảm bảo không bị tấn công cưỡng bức không?" "Ngài hiệp sĩ bị ai tấn công cưỡng bức và ngài yêu cầu ai đảm bảo?" Bà quản gia hỏi. "Còn ai ngoài bà nữa?" Don Quixote đáp. "Bởi chưng, tôi không phải là đá, bà cũng chẳng phải đồng, và lúc này không phải 10 giờ sáng mà nửa đêm, quá nửa đêm một chút, trong một căn phòng kín như bưng, chẳng khác gì cái hang ở đó tên Aeneas phản phúc và liều lĩnh đã cưỡng bức nàng Dido xinh đẹp nhu mì. Nhưng thôi, bà hãy đưa tay đây, tôi thấy không có sự bảo đảm nào chắc hơn sự tự chế dục của tôi và sự nghiêm túc của chiếc khăn bà đang trùm trên đầu. Nói rồi, chàng hôn tay bà Rodriguez và đưa tay mình ra. Bà Rodriguez cầm lấy một cách trang nghiêm chẳng kém gì Don Quixote. Tới đây, hiền sĩ Amete mở dấu ngoặc, viết: có thánh Mahoma chứng giám. Ta thề chịu mất chiếc đẹp nhất trong hai tấm áo choàng của ta để được nhìn tận mắt hai người tay nắm tay đi từ cửa phòng tới giường. Tới nơi, Don Quixote leo lên giường, Donna Rodriguez ngồi ghế cách xa một chút, mắt vẫn đeo kính, khăn vẫn tùm hum trên đầu. Don Quixote cuốn chăn kín người chỉ để hở mặt. Sau khi hai bên yên vị, người đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng là Don Quixote. Chàng nói: thưa bà Donna Rodriguez, bây giờ bà có thể giải bày nỗi niềm tâm sự. Tôi xin lắng tai nghe và sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Tôi tin như vậy, bà quản gia đáp. Câu trả lời đầy nhân ái đó không thể không có ở một con người nhã nhặn tử tế như ngài. Bây giờ, xin thưa với ngài Don Quixote rằng, tuy ngài thấy tôi ngồi trên ghế này ở giữa vương quốc Aragon, xác xơ tiều tụy trong bộ y phục của quản gia, song tôi nguyên là người ở Arturia de Oviedo, ở vào bậc thế gia hơn nhiều gia đình danh giá nhất trong tỉnh. Thế nhưng, số phận hẩm hiu của tôi và cảnh nhà sa sút quá nhanh, phải chăng do cha mẹ tôi không biết làm ăn, đã đưa tôi tới triều đình ở Madrid. Tại đây, muốn cho tôi yên thân và không gặp những bất hạnh lớn hơn, cha mẹ tôi xin cho tôi làm thị nữ chuyên may vá cho một bà lớn. Cũng xin thưa để ngài rõ rằng, đường kim mũi chỉ của tôi thì không ai ăn đứt. Sau khi đã kiếm công việc cho tôi, cha mẹ tôi trở về quê và ít lâu sau được lên chầu trời vì hai vị đều là tín đồ ngoan đạo. Tôi một côi một cút, sống vào đồng lương chết đói và những bổng lộc vặt mà người ta thường thí cho hạng tôi tớ như tôi ở trong các nhà quyền quý. Trong thời gian đó, mặc dù tôi không hề ngỏ ý trước, có một anh giám mã trong nhà bà chủ thương tôi, một người đứng tuổi, râu hùm hàm én và nhất là quý tộc như nhà vua, vì anh ta sinh trưởng ở miền núi Montaña. Chú thích: dân miền núi Montaña tự cho mình thuộc dòng dõi hoàng gia. Hết chú thích. Chúng tôi yêu nhau không kín đáo lắm, thành thử bà chủ biết chuyện, để tránh tiếng thị phi, bà đã cho chúng tôi cưới nhau đàng hoàng, có Thiên Chúa Giáo hội công nhận. Vợ chồng tôi được một mụn con gái. Từ khi có nó, tôi mất hết hạnh phúc, nếu như đời tôi có được đôi chút hạnh phúc nào. Không phải tôi đã gặp tai nạn hiểm nghèo khi đẻ nó, vì tôi sinh nở dễ và đúng kỳ hạn, nhưng sau đó ít lâu, chồng tôi qua đời sau một cơn phiền muộn. Giá có thời giờ kể tỉ mỉ, chắc hẳn ngài phải ngạc nhiên. Nói tới đó, bà Rodriguez khóc thút thít rồi tiếp: xin ngài Don Quixote tha lỗi cho, mỗi khi nhắc tới nỗi đau lòng, nước mắt tôi cứ trào ra không cầm được. Lạy Chúa, nom chồng tôi thật oai vệ khi kèm bà chủ trên mông con la cái lực lưỡng đen nhánh như hạt huyền. Thời bấy giờ chưa có ngựa và kiệu như ngày nay, nên các mệnh phụ phải ngồi trên mông la đằng sau giám mã. Có một điều tôi không thể không kể ra đây, vì nó chứng tỏ chồng tôi là người có giáo dục và biết cư xử. Một hôm, con la vừa quặt vào phố Santiago ở Madrid, một con đường khá hẹp, thì ngài thị trưởng ở trong đi ra cùng hai viên cảnh sát dẫn đầu. Khi chồng tôi nhìn thấy, anh giật cương quay trở lại để đi hộ tống ngài. Chú thích: thời ấy, khi gặp nhân vật quan trọng trên đường phố, dân chúng thường quay lại đi theo một quãng để tỏ lòng tôn kính. Chú thích: bà chủ tôi ngồi đằng sau hỏi khẽ: chết nổi, anh làm gì vậy, không biết có ta ngồi sau ư? Ngài thị trưởng vốn lịch thiệp dừng ngựa bảo: anh cứ đi đường anh, chính tôi phải đi theo hậu phu nhân Donna Cansinda, tức là bà chủ tôi. Mũ cầm tay, chồng tôi khăng khăng xin đi theo ngài thị trưởng. Thấy vậy, bà chủ nổi nóng, rút trong túi tay ra một mũi kim to, hình như cái dùi thì đúng hơn, đâm vào mé dưới thắt lưng chồng tôi khiến anh đau quá, hét lên một tiếng co rúm người, làm bà chủ ngã lăn ra đất. Hai người hầu chạy tới đỡ bà dậy, ngài thị trưởng và hai viên cảnh sát cũng xúm lại. Dân chúng dạo chơi ở cổng Guadalajara gần đấy xôn xao, bà chủ phải đi bộ về còn chồng tôi chạy vào nhà một ông thợ cạo, nói rằng bị đâm thủng ruột. Tiếng đồn về tính tình lịch thiệp của chồng tôi lan rộng đến nỗi khi ra đường, trẻ con cứ chạy theo sau. Chỉ vì lẽ đó và cũng vì mắt chồng tôi hơi kém, bà chủ cho thôi việc. Tôi nghĩ rằng chồng tôi đã buồn phiền mà chết. Tôi lâm vào cảnh quá bụa, không nơi báu víu, lại phải nuôi con nhỏ. Con bé ngày một lớn, ngày một đẹp, như sóng dâng biển dậy. Vì tôi thêu thùa khéo có tiếng, sau khi bà công tước chủ tôi làm bạn với ngài công tước đây, bà đã đem cả mẹ con tôi đi theo về vương quốc Aragon này. Ngày qua tháng lại, con gái tôi càng lớn, tài sắc càng nổi, tưởng đâu mọi sự tốt lành trên đời tập trung vào nó. Nó hát như chim sơn ca, nhảy rất đẹp, múa không biết mệt, đọc và viết như thầy giáo, đếm giỏi như anh Hà Tiện. Về sự sạch sẽ của nó thì khỏi phải nói, nước chảy suốt cũng không thể sạch hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm, hiện giờ nó vừa tròn 16 năm 5 tháng 3 ngày hoặc hơn kém một ngày. Có anh con trai phải lòng nó, anh này là con một nhà nông rất giàu ở một làng cách đây không xa lắm, trong địa hạt của ngài công tước. Chẳng hiểu ra sao, hai đứa quen biết nhau, anh này hứa lấy nó, quyến rũ nó rồi định nuốt lời. Công tước chủ tôi biết chuyện vì tôi kêu tới tai ngài, không phải một lần mà nhiều lần, xin ngài bắt anh con trai phải lấy con gái tôi, xong ngài cứ làm ngơ, không muốn nghe tôi nói, số là cha tên bạc tình có của, vẫn cho ngài công tước vay tiền và đứng bảo lãnh mỗi khi ngài gặp khó khăn, bởi vậy ngài không muốn làm mất lòng, gây rắc rối cho ông ta. Thưa ngài, tôi mong ngài hãy gánh trách nhiệm bênh vực cho kẻ yếu, hoặc bằng lời nói hoặc bằng vũ lực, vì ngài sinh ra trên đời để bảo vệ người hoạn nạn, uốn nắn điều sai trái, che chở kẻ khốn cùng. Xin ngài luôn luôn nhớ cho rằng con gái tôi côi cút, có nhan sắc, trẻ trung và còn nhiều đức tính khác như tôi đã kể. Tôi thề có Chúa và lương tâm rằng trong đám thị nữ của bà chủ tôi không ả nào với tới gót giày của nó, kể cả một cô tên là Antisidora mà người ta cho là nhanh nhẩu, mạnh bạo, đem so với con bé nhà tôi cũng bị bỏ xa tới hai dặm. Xin ngài biết cho rằng những vật lóng lánh không phải vàng cả đâu. Cô ả Antisidora này đẹp ít mà tự phụ nhiều, lại không sạch sẽ cho lắm vì hơi thở có mùi, đứng gần một lúc không chịu nổi, ngay cả bà công tước chủ tôi. Tôi nói thế thôi vì người ta thường bảo vách có tai. Bà công tước chủ tôi làm sao? Mong bà Donha Rodriguez hãy cho biết, Don Quixote nói. Bà quản gia đáp, một khi ngài đã khẩn khoản như vậy, tôi không thể không trả lời rõ ràng. Hẳn ngài đã nhận thấy nhan sắc của bà công tước chủ tôi, nước da tươi sáng khác nào lưỡi gươm lao bóng, đôi má mịn hồng, một bên như mặt trời, bên kia tựa mặt trăng, bước đi nhẹ lướt trên mặt đất, sức khỏe tràn trề. Xin thưa để ngài biết rằng, sở dĩ bà được như vậy trước tiên là nhờ ơn Chúa, sau nhờ có hai lỗ rò ở hai bên đùi làm tiêu hết nước độc trong người. Tôi thấy các ông thầy thuốc bảo thế. Chú thích. Thời bấy giờ người ta cho rằng những lỗ rò chích ở cánh tay hoặc ở đùi có tác dụng thải chất độc trong người ra, làm tăng sức khỏe và sắc đẹp. Hết chú thích. Lạy Thánh Maria, Don Quixote kêu lên, lẽ nào bà công tước chủ tôi có những lỗ rò trong người như vậy? Giả các ông thầy tu chân đất nói, tôi sẽ không tin, nhưng bà Donha Rodriguez nói ắt phải đúng. Song những lỗ rò như vậy ở những con người như vậy không thải ra nước độc mà là hổ phách lỏng. Thực tình bây giờ tôi mới hiểu rằng lỗ rò ở đó rất quan trọng cho sức khỏe. Don Quixote vừa dứt lời, bỗng đầu cửa phòng bật tung, khiến bà Donha Rodriguez giật nảy người, cây bạch lạp tuột khỏi tay. Căn phòng tối như mực. Liền đó, bà quản gia khốn khổ thấy có hai bàn tay thích chặt lấy cổ họng, không sao kêu được. Rồi có một người khác tóc ngược váy lên, nhanh như chớp, chẳng nói chẳng rằng, ra sức quật bằng một vật giống như chiếc giày. Quả là tội nghiệp. Don Quixote cũng thấy động lòng, nhưng vẫn ở trên giường, im thinh thích, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong bụng nơm nớp chỉ lo những miếng đòn kia đổ xuống người mình. Chàng lo cũng đúng, vì sau khi đã đánh bà quản gia nhừ tử mà bà không dám kêu, hai tên đau phủ căm xông tới, lột khăn quấn người chàng, lấy tay cấu véo như rứt da rứt thịt, khiến chàng phải giơ quả đấm ra tự vệ. Sự việc diễn biến hoàn toàn trong yên lặng. Cuộc chiến đấu kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó hai bóng ma rút lui. Bà quản gia kéo váy xuống, vừa kêu than bước ra khỏi phòng, chẳng nói với Don Quixote nửa lời. Trong phòng chỉ còn chàng hiệp sĩ, toàn thân nhức nhối vì những miếng véo, đầu óc tư lự hoang mang. Nhưng muốn biết tên pháp sư xấu xa nào đã gây ra nông nổi này. Tới một lúc, mọi việc sẽ sáng tỏ. Giờ, ta hãy mặc chàng đấy, vì Sancho Panza đang vẫy gọi, và cũng vì trình tự câu chuyện muốn như vậy.